Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng thỉnh quý Phật tử cùng tâm niệm hướng về Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm niệm ba lần Bổn Sư để cầu gia hộ. Nam mô là ngày 26 tháng 10 năm 2008. Trời ở ngoài kia rất là đẹp so với ở Na Uy của thầy. Là giờ này thì thầy biết chắc là rất là lạnh và lá hoa đã vàng và rụng rồi, nhưng ở đây thì thời tiết vẫn còn ấm áp, nắng đẹp, là khí hậu rất là tốt. Và cái địa thế của chùa Hai Đức nằm một cái địa thế rất là tọa lạc là an ổn, không có sự không có láng giềng giống như ở chùa bên thầy. Chùa bên thầy thì một cái chùa nhỏ mà nằm ở một cái khu chung cư, sự sinh hoạt rất là khó khăn. Ở đây thì rất là tiện lợi là khi một sự sinh hoạt thì nó không có, dù cho mình có ồn ào cũng không sao. Thì phải nói rằng là về đây là một cái duyên rất là lớn. Thầy nghĩ rằng là thầy có một cái duyên lành, một cái duyên với Phật tử chùa Hải Đức rất là lớn. Cho nên là cứ mỗi lần qua bên Mỹ này thì lại về đây để mà gặp quý Phật tử cũng như là thăm chùa Hải Đức, dù không có trong cái chương trình. Thế thầy về đây thì cái duyên đó là có đệ tử Nguyên Hùng và Nguyên Ấn cũng như là Phật tử Nguyên Hồ có thỉnh thầy về thăm gia đình cũng như là thăm em bé Thiền Giác mới vừa 2 tháng rưỡi. Bởi vậy cho nên là nhân cái chuyến đi Dallas công việc Phật sự thì trong cái thời gian còn lại thì cố gắng về đây. Thì mục đích về đây thì thầy không có nghĩ là sẽ đến chùa sinh hoạt thuyết pháp, nhưng mà thầy nghĩ rằng là khi mà về đây thì không thể nào không quên hai Phật tử của chùa Hải Đức, đó là Phật tử Minh Quang và cô Châu Ngọc. Và tính dự định là chỉ là đến thăm hai Phật tử đó thôi, rồi đi công việc Phật sự ở nơi khác. Nhưng mà được biết là ở chùa thì không có chư tăng cư trú, cho nên nó là có nói là thôi bây giờ mình đến trong cái surprise, làm trong cái sự mà ngẫu nhiên trong cái những cái ngày sinh hoạt của chùa. Nhưng mà làm như vậy thì có thể là nó uống là trong khi đó mình đến đây mà có thể chùa nhu cầu giúp cho một việc gì đó mà mình không có nói trước, không có chờ xuống chuẩn bị thì nó còn không hay. Cho nên có nói với Nguyên Hùng là gọi điện thoại thăm cô Châu Ngọc trước, cũng như chú Minh Quang, là gọi thử có trước thì thăm, sau có việc gì để giúp không. Thì nhân đó thì chú Minh Quang cũng như cô Châu Ngọc là có thỉnh thầy về sinh hoạt cái ngày hôm nay, là để ban cho một cái bài pháp ngắn khuyến tu trong cho quý Phật tử. Vì vậy mà thầy không ngại để mà về đây để trước thì thăm chùa, thăm quý Phật tử, coi ngồi lại thử coi ai có còn siêng năng, ai không còn là không siêng năng mà thấy ở đây thì ai cũng tinh tấn hết. Tất cả những khuôn mặt quý Phật tử mà thân thương thầy đã gặp hai lần liền, tương đối là có mặt ở đây. Thì thầy thì không có chuẩn bị cái đề tài trước khi giảng, nhưng mà cô Trung Ngọc có nói là thôi thầy chuẩn bị thì Phật tử thì lo công an việc làm, rồi trường tu tập nó cũng ít, cho nên là cố gắng, thầy cố gắng giảng một cái đề tài nào mà để khuyến khích quý Phật tử tu tập đó. Thì bỗng nhiên nhờ cái duyên đó mà thầy nghĩ ngay tới cái một cái bản nhạc với cái tựa đề là Chuẩn bị tư lương, mà thầy đã sáng tác cách đây 5 năm về trước. Nó đi trong cái CD thứ hai, là cái CD Lối Về đó. Quý vị nào đã nghe trong cái CD này thì biết được cái bản nhạc đó. Thì tương đối quý Phật tử ở Jacksonville này, ở chùa Hải Đức thì cũng có đã nghe qua một số nhạc của thầy rồi. Thì hôm nay xin được chia sẻ một cái đề tài với tựa đề là Chuẩn bị tư lương. Thì chuẩn bị tư lương thì nó như thế nào? Thì chắc có lẽ là chúng ta ai cũng biết rồi. Tư lương đó là những cái lương thực mà chúng ta cần phải mang theo khi chúng ta đi một cái nơi xa. Ở đây thì cái tư lương này đối với người Phật tử thì chúng ta có hai phương diện. Cái tư lương đó là để nuôi sống cái thân thể, để cho cái thân thể được khỏe mạnh, được sức khỏe. Và một cái tư lương nữa đó là để bồi dưỡng cái tâm linh, bồi dưỡng cái thần thức của chúng ta khi một ngày nào đó chúng ta ra đi. Mà chúng ta luôn luôn dường như là trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta lo cho cái thân tứ đại này nhiều hơn là lo cho tâm linh. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta xúc miệng, đánh răng, rửa mặt, chải chuốt, ăn uống trước khi đi làm, rồi về cũng soi gương, ăn uống, rửa mặt, đi ngủ. Ngày tháng cứ trôi qua mãi như vậy, rồi dần dần khi hết duyên thì chúng ta lại bỏ cái xác phàm ở trên cõi thế, rồi chúng ta tiếp tục ra đi. Phần nhiều là như vậy, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta đó nó rất là quan trọng. Đi theo mãi, sống mãi đời này qua đời khác mà chúng ta lại quên. Thì hôm nay cái bài Chuẩn bị tư lương là muốn chia sẻ, là cái mục đích là để nhắc nhở chính bản thân của thầy, cũng như nhắc nhở quý Phật tử, chúng ta cùng nhau sắp tiến tu tập giải thoát cầu an lạc. Thì cái bài chuẩn bị tư lương nó như thế này: rồi có một ngày, ngày đó sẽ đến, đến với sẽ đến với ai? Đến với riêng em, đến với mọi người. Đường đi cắt trở, đồi núi chập trùng, bát phong chuyển động, chân bước gian nan chẳng biết về đâu. Lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi, chuẩn bị tư lương, du hành an vui. Lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi, theo đúng địa đồ, bờ xa không xa. Rồi có một ngày, ngày kia sẽ đi, ai sẽ ra đi, đi đến nơi nào, vạn nẻo xa xăm. Đường đi gian khổ, lên thác xuống ghềnh, leo núi vượt sông, mòn mỏi đôi chân, về chốn không không. Đó là cái bài thơ và cũng là một bài nhạc mà thầy đã viết cách đây 5 năm về trước. Cũng vì một cái nhân duyên viết lên cái bài nhạc này, thầy thấy rằng cuộc đời chúng ta ngồi một cái sự di chuyển mang theo một những cái tư lương để chúng ta chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình, thì chúng ta cần phải có một cái tư lương cho cái tâm hồn của chúng ta. Thì đến ở đây thì chúng ta có là rồi có một ngày, ngày đó sẽ đến, rồi cái đoạn cuối là rồi có một ngày và ta sẽ đi, đến và đi. Ở đây chúng ta thấy rằng, thấy ngay ở trong cái bài nhạc này là tác giả là muốn nhấn mạnh và nói lên cái sự sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là khổ mà Đức Phật đã nói và đã dạy cho chúng ta đã hơn 2.500 năm về trước. Nó một sự luân hồi xoay mãi mà với phàm phu là không giải thoát, mà với chư hiền thánh tăng là những bậc giải thoát, là không còn bị chi phối bởi sanh tử luân hồi. Mà chúng ta ở đây không phải là chỉ có quý vị và chính chúng ta ở đây có thầy ở trong đó, cũng còn đang tu tập, cũng còn cùng nhau sắp tấn tu tập để mà cầu bước lên một cái nấc thang, hai nấc thang, ba nấc thang, để rồi từ đó chúng ta vượt hẳn ra khỏi không gian. Ở đây cũng nói ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, để rồi chúng ta cầu thành Phật, trở về lại cái thế giới Ta Bà để phổ độ chúng sanh, giống như ngài Đức Đa La Đạt Ma 14 đời ngài cũng sanh trở lại bằng một cái thân phàm xác thịt như chúng ta, nhưng ngài thì an nhiên tự tại, dù cho đất nước Tibet có khốn khổ, dù cho đất nước Tibet có bị Trung Cộng chiếm đóng, nhưng ngài vẫn an nhiên tự tại và ngài khuyến khích tín đồ dân của ngài bất bạo động, hãy nói lên tiếng nói từ bi, hãy kêu gọi sự hòa bình. Không bao giờ ngài khuyến khích một cái hận thù nào đối với người Trung Quốc cả. Chúng ta thấy một cái hành của Bồ Tát Đạo của ngài mà chúng ta phải cố gắng mà tu tập giống như cái hành của ngài, đó là ngài Đức Đa La Đạt Ma. Cái nở từ đầu là rồi có một ngày, ngày đó sẽ đến, đến với ai? Đến với riêng em, đến một với mọi người. Đường đi cách trở, đồi núi chập trùng, bát phong chuyển động, chân bước gian nan chẳng biết về đâu. Là chúng ta thấy rằng đó nói lên một sự việc sẽ xảy ra đến với chúng ta. Đó là cái gì? Đó là nghiệp. Đó là nghiệp quả mà chúng ta sẽ thọ nhận vui hay buồn. Ngày đó sẽ đến với chúng ta mà chúng ta không biết được nó đến như thế nào, mà nó đến bằng nghiệp lực mà nó sẽ xảy ra, mà chúng ta sẽ đón nhận nó, mà phải chúng ta phải chuẩn bị nó. Chuẩn bị là nếu mà một ngày nào đây, bây giờ đó, thì chúng ta có một cái thân thể rất là cường tráng, rất là mạnh khỏe, không đau không bệnh, rất là khỏe. Chúng ta vẫn còn có công ăn việc làm, vẫn còn có một sự sung túc, nhưng không phải cái duyên làm đó nó ở với chúng ta mãi, nó có với chúng ta mãi, mà một ngày nào đó cái quả, những cái quả xấu của chúng ta đã làm từ nhiều kiếp trước nó sẽ trổ ra. Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải nhận thức được lời của Phật dạy là đó là do, bởi do vô thủy nghiệp dĩ tham sân si của những cái kiếp trước, những cái sự mà những cái kiếp trước, ví dụ như chúng ta giết con trâu, con bò, con gà để làm thịt, để cúng tế này nọ, nó là gây những cái hành đau khổ cho nhau. Thì hôm nay chúng ta phải nhận lấy những cái quả báo mà chúng ta phải cần phải trả. Và hiểu như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta gặp khổ nhưng chúng ta không thấy khổ. Đó là một cái sự an vui. Đó là người có tu tập. Còn bằng không thì chúng ta sẽ than phiền, trách móc, trách Phật, trách trời, trách người. Tại sao tôi làm điều, hôm nay tôi làm bao nhiêu cái điều thiện, tôi đi chùa lễ Phật, cúng dường, tạo tượng, in sách, đốt chuông, nhưng mà tại sao tôi mang cái nghiệp này và trách, và từ đó là giận hờn, rồi không có tin Phật, phỉ bán Phật, phỉ bán Tăng, rồi không đi chùa nữa. Rồi tự động không đi chùa nữa thì tự mình không hiểu cái đạo lý nhân quả, cho nên chúng ta rời xa chánh pháp. Rồi chúng ta vẫn cái nghiệp không trả mà lại gieo thêm nghiệp nữa. Còn đằng này chúng ta nếu mà người có tu, người có đạo, người hiểu được nhân quả, thì chúng ta nói à, thì lời Phật dạy như vậy, cho nên thôi thì kiếp này mình cam nhận trả, để rồi kiếp sau mình được an lạc sung sướng hơn. Có như vậy thì chúng ta cảm thấy vui, dù cho có đau chúng ta cũng cảm thấy không đau. Chúng ta đã là người Phật tử thì hiển nhiên chúng ta phải tin cái sự quả báo để mà chúng ta tránh làm việc ác. Bằng không là chúng ta có những cái nghiệp dữ nó đến mà chúng ta không biết. Tôi xin kể một cái câu chuyện. Câu chuyện này có thật, là cái câu chuyện này là một người, một em bé sanh ra không có, dường như là không có xương, không có xương, bỏ đâu lại nằm đó thôi. Ở đây chắc có lẽ là quý vị cũng đã thấy được một vài cái trường hợp này, chứ không phải là không. Có nhiều vị, cái nhiều người sanh ra như là giống như là cái cục cao su vậy đó, cục bột vậy đó. Thì hồi đó ở tại Quy Nhơn có một cái gia đình hai mẹ con, thì cái người con rất là ngỗ nghịch. Người mẹ đó thì chăm sóc nuôi người con lớn lên, cầu mong cho người con có được hạnh phúc, cầu mong cho người con được học giỏi. Nhưng mà người con thì luôn luôn ngỗ nghịch, cho nên cứ đi học về rồi trễ. Nó rồi thì trong lúc người mẹ đang quét nhà thì người con đi vô tình làm đổ cái thùng thóc, và mẹ giận quá rượt người con chạy, trong cái chổi rượt người con chạy. Khi rượt chạy như vậy thì người mẹ thì lớn tuổi rồi, người con thì còn nhỏ lắm, chạy mà mẹ rượt không kịp, còn người con còn chọc tức nữa, cười nữa, cười ha ha, lại đây bắt, chọc tức. Bà mẹ bà mới tức lên mà nói: tao á mà không đánh được mày á, tao làm con mày. À, bà nói vậy, bà cầm cái chỗ tức quá, bà nói: tao mà không đánh mày là tao làm con mày, tao không bắt được mày tao làm con mày. Cái thì thằng nhỏ đó nó mới chặt nữa, bà cũng tức bà được, bà la: bảy ơi bảy, mà đứng lại. Thì con nó vui đó, thì con mà chặt mẹ thì mẹ sẽ giận con. Rồi thời gian cái người mẹ có một cái lời rủa như vậy, và một người con mà tạo một cái nghiệp, nói là lấy cái vui, lấy cái chữ vui thuốc của mình làm buồn cho người mẹ. Rồi thời gian trôi, cái nghiệp báo nó trả ngay trong hiện đời. Cho nên là Đức Phật có dạy đó, là nghiệp không phải là chỉ chờ kiếp sau mới trả, mà nó có nhân quả ba đời. Đó. Thì cái quả được gọi ở đây, trả ở đây là quả hiện tiền, nghĩa là trước mắt. Thì lớn lên người con bắt đầu có vợ, rồi người mẹ bắt đầu sinh bệnh, ngã ra bệnh rồi mất đi. Thì hai vợ chồng của cái anh này thì bắt đầu có con, người vợ mang thai, và đúng 9 tháng 10 ngày thì sanh được một cậu bé. Sanh ra cái cậu bé này như nãy đã nói là không có xương, nằm đó. Và cái người cha đó mà cái anh nhỏ hồi mà nghịch đó, anh thương con vô cùng. Mặc dù nuôi cái đứa nhỏ nó khổ cực, rất là khổ cực, ăn nó thì nhiễu nhão, phải lau chùi, rồi tiểu tiện đại tiện cũng tiểu tiện đại tiện một chỗ. Lớn lên 3 năm 4 năm mà vẫn nằm đó, rồi cứ kêu bái đói bụng hả, mà muốn đi tiểu bái đi tiểu, cứ kêu cái tên ra thôi. Cha của đứa bé buồn, đôi khi bực mình, nhưng mà lại thương ghê lắm, thương không biết sao mà kể hết về là phải thương đứa nhỏ, mà nó cứ kêu tên bảy không ngồi ra không nói gì hết. Thì có một hôm thì anh buồn, hai chồng buồn thì đi chùa, lên gặp một vị sư thì mới trình bày cái câu chuyện đó. Cái nghiệp nào mà con, vợ chồng con phải lãnh một cái nghiệp mà là như vậy? Thì vị sư đó mới hỏi, thầy đó mới hỏi là trong cái cuộc đời này có làm cái gì không đối với mẹ của mình không? Thì vị sư đó mới kể lại cái câu chuyện hồi đó hồi còn nhỏ, có nghịch ngợm như vậy. Thì vị sư đó nói: đúng rồi, như vậy là cái đứa bé mà đang nằm bệnh đó, đó không ai là mẹ của con đó, tại vì không ai ngồi ra tự nhiên đứa bé đó nó kêu tên bảy sao, nếu mà đâu phải là chuyện ngẫu nhiên, mà ở trong cái tâm thức của đứa bé đó, nó có cái sự sân hận cái hồi mà còn sống đó. Cho nên cái kiếp này nó ra rồi là nó kêu tên bảy thôi. Thì bây giờ làm sao để giải nghiệp? Thế thì vị thầy mới khuyên là bây giờ không có cách nào hơn đó, là hai vợ chồng phải về nhà, phải tụng kinh bái sáng. Nhất là mỗi đêm như vậy thì phải tụng kinh Thủy Sáng và lại 108 lạy, và cầu nguyện cho đứa nhỏ đó nó bị tiêu trừ cái nghiệp báo, và cầu cho gia đình của mình được an lạc. Thì nghe lời thầy dạy, hai vợ chồng về cũng sắm hương hoa, rồi thỉnh kinh thủy sám ở chùa về. Rồi từ đó thì nhờ thầy khai kinh, rồi hai vợ chồng mỗi buổi tối như vậy đó là lễ tụng kinh thủy sám. 3 tháng sau thôi, đứa bé mất. Thì cái người con này á, lúc mà chưa có biết cái người mẹ và biết cái bà báo đó, thì người con rất là thương. Nhưng mà khi mà biết được là người đó, người con trai đó là mẹ của mình, và đó là một sự quả báo đưa đến với mình trong hiện đời, cho nên khi tịch rồi thì anh chôn cất, và từ đó sám hối rất là nhiều, và từ đó tin cái luật nhân quả, không có dám làm những cái việc khác nữa, và rất là chuyên cần tu tập. Kể từ đó thì anh được an vui. Đó thì trong cái sự trở lại của mình sẽ nhận thọ lãnh một sự vui hay buồn tùy theo cái nghiệp lực của chúng ta đã tạo từ kiếp trước hay bây giờ. Đó. Những cái người mà được may mắn thì những cái kiếp trước họ đã gieo trồng rất là nhiều cái căn lành rồi. Ví dụ như chúng ta có những người tại sao sinh ra cũng là con người như chúng ta, cũng có da có thịt, có mắt, có mũi này nọ, nhưng mà người này là đẹp hơn người kia xấu hơn người nọ. Đó là do cái nghiệp lành. Cái nghĩa là ví dụ như trong kinh đó có dạy đó, nếu mà ai mà trong hiện đời lễ lạy Phật nhiều thì người đó về những cái kiếp sau sẽ được thân tướng trang nghiêm của người tốt đẹp. Người nào mà cúng hoa cho Phật với một cái tâm thành thì kiếp sau người đó sẽ có một cái thân đẹp, cái hình dáng đẹp. Những ai mà đẹp thì mình cứ nghĩ rằng kiếp trước mình cũng đã từng cúng hoa cho Phật, từng cúng hoa cho chư Tăng. Như hồi nãy quý em nhỏ, tự nhiên đây là lần đầu tiên mà chúng tôi nhận được những cái hoa mà cúng tại chánh điện như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất là cảm phục, mà nghĩ ngay tới cái câu chuyện mà chắc những cái đứa em bé này, những cái kiếp sau chắc là đẹp lắm, vì nó có cái tâm thành cúng dường đó. Cho nên nó là cái nghiệp lực của chúng ta nó chiêu cảm, nó vi diệu lắm. Mà mình là người Phật tử có đi chùa niệm Phật, và phải ráng cố gắng, phải tin, phải nhớ đến cái nghiệp quả của mình là như vậy. Nó thì ở trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta luôn luôn chạy theo tiền tài danh vọng, chúng ta phải đi tìm miếng cơm manh áo. Đời người thì của cải rất là nhiều, mạng sống chúng ta có, nhưng mà nó rất là mong manh, sớm còn tối mất, khó mà giữ lấy được, khó mà giữ lấy được. Chúng ta sống và chúng ta phải đi làm, phải tạo dựng gia đình có hạnh phúc qua những cái đồng tiền của chúng ta làm được. Đó là cái hạnh phúc ắt phải có và người Phật tử nên làm. Nhưng mà chúng ta không nên quá tham đắm, vì quá tham đắm nó chỉ mang cho chúng ta đến một cái sự đau khổ mà thôi. Ví dụ như chúng ta tham làm giàu quá mà chúng ta không biết làm phước, đến một ngày nào đó cái nạn nước, nạn lửa, cái nạn nhà nước lấy của cải chúng ta thì chúng ta đau khổ vô cùng. Ví dụ như ở đây những người lớn thì ai cũng biết, ví dụ như chúng tôi thì không biết những cái thời cái đợt khác, mà chúng tôi chỉ biết vào cái thời điểm năm 1975, 75, 76, bao nhiêu người giàu có nhưng mà bị chính quyền của miền Bắc vào Nam gọi là đánh tư sản, hỏi không còn cái gì hết. Có cái bà kia nói bà tức quá không biết sao hết, bà nói trời ơi cái của cải mồ hôi nước mắt của tôi làm mà sao nhà nước lấy hết, tôi tự chết cho rồi, đau khổ không, mà nước mắt nhà nước lấy. Rồi cái nạn ở tsunami á, cái sóng thần á ở Đông Nam Á cách đây không xa, năm 2004 là chúng tôi nhớ cái thời đó, là bởi vì nhớ cái thời điểm đó là tại vì chúng tôi nhớ cái bài nhạc là tsunami. Chúng tôi đã sáng tác ở trong cái CD thứ tư á, CD thứ ba, CD tìm á, là sông thần. Đó thì sông thần bao nhiêu cái lâu đài rất là đẹp, người ta sống cuộc sống sung túc, nhưng mà chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi tai nát, đau khổ, vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha, bạn bè ly tán nhau, rất là đau khổ. Chúng ta thấy tất cả đều vô thường mà chúng ta không có giữ được. Nó chỉ giữ được chăng đó là cái tâm linh thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải nhớ ở cái điểm chỗ này là thân này có chỉ là tạm bợ, còn lại đó là tâm linh, là giải thoát, là chân thường và lời Phật dạy. Cho nên chúng ta có đi làm thì đi làm, nhưng mà phải nhớ về chùa, tụng kinh, niệm Phật. À, giống như bữa nay, thay vì trời nắng, quý vị đi biển, đi chơi, đi picnic, đi làm những cái việc gì mà nó vui thú ở ngoài đời, nó cũng vui vậy, nó an lạc vậy, nhưng mà cái đó nó sẽ tạo cho chúng ta đời đời kiếp kiếp xoay ở trong cái biển khổ sanh lão bệnh tử tử mà Đức Phật đã nói. Nhưng quý vị không làm điều đó, quý vị đã hy sinh những cái cuộc vui đó, quý vị về chùa, quý vị ngồi ở dưới đó, ở dưới thềm, nó cũng ông mê lắm chứ. Ông mê là ê mong á. Đó thì rất là đau, đau chân, nhưng mà quý vị làm được. Mà người ta nói, ngoài đời người ta nói thì cái khổ nó nằm trong cái sướng, đúng không? Cho nên hôm nay quý vị chịu khổ là ngồi dưới thềm tê chân mỏi lưng, nhưng mà quý vị sẽ có một cái ấn tượng giải thoát, là một sự an lạc trong kiếp sau. Tại sao? Tại vì tất cả những việc vị Phật nói đó, là những gì mà có hình tượng của Phật Pháp Tăng ở trong tâm thức của chúng ta, thì vị đó có một ngày sẽ thành Phật như ta. Thì hôm nay quý vị ngồi đây, quý vị có đủ là Phật Pháp Tăng, quý vị nhìn lên ở trên chánh điện có Đức Phật ngồi chiếm chế, quý vị nhìn chúng tôi là một vị tăng đại diện cho Đức Phật, là gạch nối giữa Phật và quý Phật tử. Quý vị tí nữa đây, quý vị sẽ tụng một thời kinh, thời kinh đó sẽ giúp cho quý vị không còn nghĩ đến cái chuyện hơn thua của cuộc đời nữa, mà quý vị quay về với chánh pháp. Đó là một sự an lạc, một sự an lạc của một người Phật tử biết đi chùa tụng kinh. Còn bằng không thì nó sẽ trôi lăn mãi và nó kéo ra mãi ở ngoài cái sự, nó đi ra khỏi cái ánh sáng của Đức Phật, và chúng ta đi vào một cái sự mà vào những cái sự tâm tối. Vào tâm tối đó là Đức Phật để chỉ dẫn, hướng dẫn đó là địa ngục. Và mỗi một khi chúng ta đi vào những cái cảnh giới đó rồi đó, thì biết bao giờ trở lại, biết bao giờ trở lại với chánh pháp, khó lắm đó. Cho nên chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nó có 8 cái ngọn gió mà nó sẽ làm cho chúng ta sắc bóc sang qua, làm cho chúng ta đau khổ. Đó là những cái ngọn gió đó là được gọi là bát phong. Bát phong là 8 ngọn gió, đó là lợi, suy, hỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Lợi là được, suy là mất, hủy là chê, dự là khen, sưng là vinh, cơ là nhục, khổ là khổ, khổ cực, lạc là vui. Đó. Cho nên khi mình lợi á, là mình thấy cái sự mình được một cái gì đó là mình vui, rồi mình thích thú, mà chính cái thích thú đó nó cũng đưa chúng ta, nó làm cho cái bản ngã của chúng ta nó tăng lên. Rồi chúng ta mất thì chúng ta buồn, chúng ta khổ, nó cũng làm cho chúng ta lay động. Rồi hả, mà ai mà khen mình một cái là mình vui cười, mình hoan hỉ, mình thích lắm. Nhưng mà ai mà chê mình một cái là mình giận, mình hờn, nó đưa tới sự đau khổ, rồi nó quinh, nó nhục. Đó. Nó đưa mình lên thì mình khói, mà hạ mình xuống thì mình nhục nhã tìm cách để trả thù. Cho nên 8 cái ngọn gió này nó đưa cho chúng ta đi vào cái sự sanh tử luân hồi. Cho nên người Phật tử phải ý thức rằng chúng ta sống ở trong cuộc đời này, 8 cái ngọn gió này đã đến, chúng ta phải nhìn nó, biết nó, và chúng ta đưa nó ra và làm cái hàng rào, làm cái tường để ngăn chặn nó lại, không cho nó xâm vào. Ở trong cái bản nhạc chúng tôi nói là đồi núi chập trùng, bát phong chuyển động, chân bước gian nan, chẳng biết về đâu. Cái bát phong ở trong cái bài nhạc đó là chỉ cho 8 cái ngọn gió độc ở trong cái thế gian này. Mà 8 cái ngọn gió độc đó là cần phải, quý vị cần phải đưa Phật Pháp vào ở trong quý vị thì quý vị sẽ đỡ khổ rất là nhiều, bằng không là quý vị sẽ rất là khổ, và nó sẽ đưa cho chúng ta trôi lăn mãi ở trong cuộc đời mà không tìm được cái sự an vui, giải thoát, cứu cánh. Và chúng ta có, đó là nói về cái khúc đầu, cái đoạn đầu của cái bài nhạc. Bây giờ nói đến cái đoạn điệp khúc. Ở trong bài nhạc này có một cái đoạn điệp khúc chúng ta nói như thế này: lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi, chuẩn bị tư lương, du hành an vui. Lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi, theo đúng địa đồ bờ xa không xa. Lối về ở đây như thế nào? Là nói cho một sự trở về cái chánh pháp, trở về để thoát khổ, tìm đến sự an vui, tìm về cái chân thường, tìm về niết bàn, cứu cánh tịch tịnh. Nhưng mà nó rất là khó, rất là khó chứ không phải dễ. Nếu mà dễ nó thì ai cũng làm được, nhưng mà bởi vì nó khó cho nên mình phải cố gắng. Mà người ta nói á, thường thường người ta nói tất cả những cái gì mà nó khó đó đều là cái hay, khó mà làm được mới là hay, chứ còn dễ thì làm được thì đâu có gì hay nữa. Cho nên chúng ta về chùa tụng kinh niệm Phật, nghe quý thầy giảng pháp, rồi nghe được cái lời kinh của Phật dạy, quý vị trao đổi với nhau Phật pháp, quý vị trao đổi với nhau cái sự tu tập, là những cái việc khó chứ không phải dễ. Cho nên quý vị hãy ráng cố gắng, nơi đâu có mở đạo tràng giảng pháp, tụng kinh niệm Phật thì hãy cố gắng về cái đạo tràng đó để mà tu tập. Có như vậy thì mới tìm về cái an vui tự tại mà giải chạy thoát. Ở trên cái thế gian này thì chúng ta luôn luôn đi một cái cuộc hành trình, nên chúng ta phải chuẩn bị tư lương, nghĩa là lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi, chuẩn bị tư lương du hành an vui. Thì trên cái thế gian này, chúng ta nhớ lại cái thời mà chúng ta đi vượt biên. Chúng ta đi vượt biên thì thường thường là chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Chúng ta chuẩn bị địa bàn, hải bàn. Mà chúng ta đi trên rừng thì chúng ta chuẩn bị cái địa bàn mà chúng ta đi dưới biển thì chúng ta chuẩn bị hải bàn, rồi chuẩn bị bản đồ, rồi chúng ta chuẩn bị gạo, chuẩn bị nước, chuẩn bị muối, chuẩn bị dầu, vân vân và vân vân. Nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị như vậy đó thì chúng ta đi một cái cuộc đi nó có phần bảo đảm an tâm. Còn nếu mà chúng ta không có chuẩn bị những cái cần thiết trong cái chuyến đi thì nó rất là bấp bênh, nó không an. Thì cũng thế, một người hành giả tu giải thoát, ở đây muốn nói là một người Phật tử đã quy y hay chưa quy y mà muốn quay về với chánh pháp, muốn quay về cầu tu tập giải thoát, thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị, nhất là những hành giả như ở chùa Hải Đức là tu cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, là quý vị chuyên cần niệm Phật. Quý vị, chúng tôi nhìn ở phía bên dưới thì có một vài vị nghe pháp nhưng mà vẫn tâm niệm Phật, đó một điều rất là hoan hỷ. Và chúng tôi thấy rằng là vị nào mà chuyên tâm như vậy thì chắc chắn là lúc lâm chung thì sẽ về với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn là như vậy. Vì Đức Phật có dạy như vậy ở trong cái 48 lời nguyện, ở trong cái lời nguyện thứ 18, Ngài có nói rằng lúc ta thành Phật, một chúng sanh nào mà niệm từ một niệm cho đến 10 niệm mà nhắc tâm bất loạn thì ta sẽ rước về cảnh giới của ta, nơi đó sống một cuộc sống an lạc. Nếu không làm được điều đó thì ta không ở nơi chánh đẳng chánh giác. Đó là lời Đức Phật nguyện như vậy. Và lời của Phật đã nói thì không bao giờ xê dịch, không bao giờ sai. Sông có cạn, núi có mòn, tất cả đều thay đổi, nhưng lời Phật dạy trước cũng như sau. Những Đức Phật về thuở quá khứ như là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Ca Diếp vân vân và vân vân đều nói y như thật. Và những cái Đức Phật trong hiện tại như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói y như thật. Vì Ngài, quý Ngài nói y như thật, cho nên cái khoa học hiện tại bây giờ họ rất là khâm phục Đạo Phật. Có những cái mà Đức Phật đã nói, chư Phật đã nói, khoa học bây giờ họ đã công nhận là sự thật. Ví dụ như ở trong ly nước, khoa học ngày xưa người ta đâu có tin ở trong ly nước có chúng sinh, có vi trùng, có sự sống ở trong đó. Nhưng mà Đức Phật đã nhìn cái ly nước mà Đức Phật đã dạy cho Phật tử, đã dạy cho đệ tử của Ngài, khi uống nước thì các ngươi phải nhớ niệm chú. Nếu không niệm chú thì không khác nào như ăn thịt chúng sanh. Cho nên Ngài mới dạy rằng là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược trì bất cử chú, như thực chúng sanh nhục, án phà giờ đế, ta ta bạ, ba lần. Cho nên Phật nhìn một bát nước có 8 vạn 4 ngàn quy trùng trong đó. Nếu mà uống nước mà không có tùy chúng thì như là ăn thịt chúng sanh. Và Đức Phật tuyên bố như vậy và nói như vậy, để dạy như vậy. Sau 2500 năm khoa học mới dùng cái kính hiển vi mới thấy được ha, Đức Phật nói sự chân thật mà trước đây người ta đâu có biết. Thì Đức Phật Di Lặc sau này cũng nói y như vậy thôi, không khác. Lời của Phật dạy là như vậy. Cho nên hãy niệm Phật đi thì sẽ được về cảnh giới của Đức Phật Di Lặc. Ngài đã tuyên bố như vậy, chúng ta phải tin lời của Đức Phật, lời của Đức Phật dạy. Thì người Phật tử tại gia, chúng ta chuẩn bị tư lương cái gì? Người Phật tử tại gia thì chuyên cần năm giới: nhất bất sát, nhị bất đào, tam bất dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất phạm tục. Một là không có sát sanh, không có giết chúng sanh. Hai là không có trộm cướp. Ba là không có tà dâm. Bốn là không có nói dối, không có nói láo, không có đi tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ, đăng lên những cái trên cái tờ báo những cái chuyện không có thật mà lại nói thật để cho bao nhiêu người hoang mang không biết đường nào mà trở hết rồi. Bây giờ không biết ai là thật, ai là giả, làm cho mọi người hoang mang. Cái tội đó là cái tội gọi là làm cho Phật tử, làm cho tăng, chư tăng không hòa hợp, là cái tội vô cùng vô cùng vô cùng tội, tội là đỏ bên đường vô giới mà người ta không biết. Cho nên quý vị hãy bình tâm, hãy quay về với chính mình, quay về với cái lời của Phật dạy mà chúng ta tu tập. Còn ngoài ra, chúng ta nghe những cái nguồn tin nào đó nó thất thiệt mà chúng ta chưa biết tới thì đừng vội đánh giá một vị này hay một vị nọ. Chúng ta hãy bình tĩnh rồi từ từ chúng ta tu tập, tất cả những cái hoang mang của chúng ta nó sẽ giải đi mà không cần chúng ta phải hỏi nữa. Quý vị nghe trong cái bài bản nhạc hỏi của Viên Giác Sáng Tác đó, cái bài cái đoạn cuối nó là từ đâu đến ta, từ đâu đến lời em hỏi muôn người đã hỏi, dấu cho dưỡng giải muôn lời nói, có bao giờ em thỏa mãn đâu. Từ đâu đến ta, từ đâu đến thế gian không thể giải bằng lời, mê thì còn hỏi, ngộ lặng yêu. Chúng ta có bao nhiêu cái thắc mắc, chúng ta hiển nhiên là chúng ta phải thắc mắc. Nhưng mà cái quan trọng đó không phải là nằm ở cái chỗ thắc mắc, mà cái quan trọng là chúng ta có tu hay không thôi. Đó là cái quan trọng. Tu một thời gian sau, chúng ta thấy nghiệp của chúng ta chuyển liền. Những cái thắc mắc mà nó vô lý ở trong cái hiện đời, tự nhiên chúng ta thấy nó vô lý khi chúng ta có tu tập. Chúng tôi cũng đã từng nằm ở trong cái trạng thái của như quý Phật tử vậy. Ngày xưa chúng tôi thường hay thắc mắc lắm. Đối với cái gì mà nó tay trái ý của mình mà mình thấy mình muốn nó không đồng ý là mình thắc mắc, mình hỏi, mà hỏi để cho nó có một cái sự thỏa mãn. Nhưng mà nó không giúp cho cái sự tu tập. Sau một thời gian nghe lời thầy dạy, chúng tôi lễ sám bái lạy về chùa tụng kinh niệm Phật thời gian qua, rồi thấy cuộc đời này nó vô thường, nó đến nó cũng không mang đi được gì, hỏi cũng không sao. Bây giờ cái quan trọng nhất là mình giải quyết cái sanh lão bệnh tử là bằng cách mình tu tập giải thoát, chứ bây giờ mình hỏi nó cũng bằng thừa mà thôi. Cho nên á, là người Phật tử tại gia chúng ta cần phải giữ năm giới, là chúng ta bảo đảm sẽ trở lại làm một kiếp người, là một con người. Nhưng hiển nhiên người Phật tử có dự giới, chúng ta sẽ trở lại là một con người, nhưng một con người sẽ hơn hẳn những người khác. Hơn hẳn những người khác là như thế nào? Là một con người mà không có sát sanh, mà chúng ta tỏ lòng yêu thương vạn loài, thì chúng ta sẽ gặp một cái con người đó có một cái nét mặt hiền hậu, có một cái nét mặt hoan hỷ hơn người khác. Rõ ràng có những vị mà chúng ta nhìn vô là tự nhiên thấy cảm mến liền, tại vì kiếp trước người ta rất là hiền, người ta ăn hiền ở lành, người ta biết cứu vật, người ta biết phóng sanh, cho nên cái kiếp này gặp như là thấy cảm mến liền, thấy an ổn liền, an vui liền. Còn có người á, mình gặp tự nhiên thì mình run, mình né. Tại sao? Tại vì có những cái chủng tử mà giữ đó nó còn đó, cho nên nó là mình gặp mình sợ rung. Cái thời Đức Phật cũng có đó, thời Đức Phật mà các cái con chim nó đậu trên vai của Đức Phật nó an ổn, mà nó đậu trên vai của ngài A Nan thì nó rung. Thì mới hỏi là tại sao, là tại vì Đức Phật đã tu chứng, mà ngài A Nan kiếp trước đã từng gieo đó, là chúng sinh là làm cho chúng sinh sợ, cho nên nó đậu nó rung, cho nên nó là nó ta khác. Rồi chúng ta không trộm cắp đồ của ai thì mình dù có mất đồ đi nữa người ta cũng đem tới lại cho mình. Có những trường hợp như vậy đó, những trường hợp mất đồ thì mất luôn, nhưng mà có đôi khi mình mất đồ thì tự nhiên mình suy nghĩ đâu nó tìm ra, tự nhiên cái con người đem lại hoặc là có cảnh sát đem lại cho mình, không mất. Còn có người giữ quá trời giữ luôn rồi cái rồi cũng bị gầy, cũng bị lắm đó. Thì chúng ta giữ được giới á thì nó có lợi lạc như vậy, cho nên hãy ráng cố gắng mà giữ. Rồi đó thì chúng ta phải biết ăn chay. Ăn chay thì cái ý nghĩa của ăn chay á là không phải là để thành Phật, mà ăn chay là để tạo cho mình thêm cái lòng từ bi, tạo cho lòng từ bi. Ăn chay á là một người Phật tử tại gia dù ít dù nhiều phải cố gắng trong một tháng ăn chay ít nhất là 2 lần, đó là lần là ngày mùng 1 và rằm. Ngoài ra thì nếu được thì ăn chay 4 lần, hoặc là ăn chay 6 lần, 8 lần, hoặc là từ từ ăn chay trường. Ăn chay trường được thì nó tốt. Có người nói rằng ăn chay trường thì yếu lắm, ăn chay thường hay đau bụng. Có ngồi nói chuyện chơi với một Phật tử, chẳng nói quý thầy ăn chay lấy cái tay chích con cá với thầy nghẽ chứ gì đâu. Anh ơi hồi vậy hả bác? Nói, có thiệt không? Ăn chay nữa, ăn chay yếu lắm, bệnh là thường hay bệnh lắm, không ăn chay cũng được, không ăn chay cũng được, còn lý luận như vậy đó. Thì Quý Giác nói rằng là nếu mà thật sự á mà bác nói là ăn chay mà yếu như vậy á, là bác thưa với bác là Quý Giác đã ăn chay 10 mấy năm rồi nghe, mà nghĩ rằng là bác chắc bác hai tay bác kéo không lại tôi đâu. Rồi à, thầy nói giỡn không à, nhưng mà thiệt chứ không có giỡn. Bây giờ bác thử đi, tôi để tay gồng này là bác kéo đi, gồng không kéo không xuống. Ông ơi, giữ nghe. Nói à thì biết thói giữ vậy thì thôi bác phát nguyện ăn chay đi đó. Mà đây ở đây ông học không có nói đùa, nói thiệt đó. Bây giờ cỡ như ông bốt như thế này chứ ăn chay mà vị nào mà bằng tuổi á, có vị mà nói là mập thì không nói, nhưng mà bằng tuổi mà kéo tay không bao giờ kéo lại tôi đâu. Có một thầy kể câu chuyện nghe. Thầy Thông Trí á ở bên Hồ Lan á, ổng cũng nói là ổng kéo tay thầy, ổng nói kéo tay rất là mạnh, hồi giờ chưa có không vị nào kéo bằng. Ổng nói còn thì chắc có lẽ là kéo bằng thầy á, hoặc là hơn á. Ổng nói giỡn, tao thử đi, mà thử thiệt ổng kéo không lại, kéo thua không mình giác mà giữ quá. Chắc có lẽ là hồi đó có tập võ, nhưng mà tập võ thì không có tập, nhưng mà thực sự ra thì có tập thể dục nhiều, hồi còn đi học á có tập thể dục nhiều thì có. Tôi cũng được biết chút vài nghề, chẳng hạn như là ăn dâu lam rồi chơi vui gì đó thì cũng có. Nên đêm tối nay á là tôi có hứa là sẽ chiếu cái phim mà lúc trước chúng tôi ăn dâu lam cho Nguyễn Hùng đồ coi. Với lại nói là mà nói là mà thầy nói chứ làm gì có, để nói thầy nổ. Nhưng mà không nổ, có thiệt. Rồi tối nay người nào muốn coi nào đó thì về nhà chúng ta mở cho coi cái phim mà hồi đó chúng tôi có ảo thuật, cái ăn dâu lam rồi cũng có mở dây rồi vui vui vậy đó. Nhưng cái đó không phải cái giải thoát, bởi vì là học vì cái lớp lớp học mà chúng tôi dạy đó thì lúc đó thì văn nghệ nó thiếu tiết mục, cho nên chúng tôi ra tay diễn cho vui vậy. Thật sự là cũng không có, đã bỏ nghề lâu lắm rồi, cũng giống như là nấu ăn vậy đó, chúng tôi bỏ nghề thì cũng lâu, nhưng mà bữa qua có thử lại thì thấy ăn cũng được. Nhưng anh muốn riêu á, bữa qua trên nhà không biết nấu muốn riêu, thôi được rồi để thầy thử. Mà chúng tôi làm thì nghe thấy ăn cũng ngon, mà không biết có phải là ngon không biết, nhưng mà thấy ăn cũng 2-3 tô. Nó là chứng tỏ là cái nghề nấu bún rượu của chúng tôi vẫn chưa luôn. Vẫn chưa luôn. Mà quý vị nào mà chưa biết nấu bún rượu đó thì chút nữa gặp chúng tôi chỉ lại cái cách nấu bún rượu cho làm. Cũng ngon lắm. Gạch đồ cũng giống như thiệt vậy á. Nhưng mà chay hết. Hoàn toàn. Nó thì ăn chay nó không phải là yếu, không phải là bị bệnh đâu. Mình ăn đúng thì rất là bổ dưỡng, và nhất là ăn đậu hũ nhiều là nó tăng thêm trí tuệ thông minh. Những cái chất mà ở những cái thuốc mà người ta bán ở ngoài mà ăn để mà tăng thêm trí nhớ đó là bằng gì? Bằng đậu nành với gì đó? Bằng đậu nành, soybean. Ngoài ra thì chúng ta, người hành giả mà tu giải thoát thì chúng ta cần phải tạo phước. Tạo phước thì như thế nào? Tạo phước thì chúng ta phải biết bố thí. Bố thí thì nó có bố thí vật chất, bố thí tài, bố thí lực. Bố thí vật chất ví dụ như là người ta nghèo thì mình có thể bố thí cho người ta có cái mền đắp. Người ta nghèo thì mình có thể bố thí cho người ta quần áo người ta mặc. Người ta không có tiền ăn thì mình có thể bố thí cho người ta tiền để người ta mua đồ ăn. Và nếu mình chúng mình không có tiền, mình không có vật, thì mình có cái sức của mình, mình có thể giúp đỡ cho người ta làm một cái việc gì đó mà nó có hữu ích. Đó là bố thí. Ví dụ như chúng ta về chùa, chúng ta không có tiền thì chúng ta bỏ cái công và công đức. Chúng ta có thể lợp ngói, chúng ta có thể trồng cỏ, chúng ta có thể nấu ăn. Thì đó là cái lực, cái sức của mình. Đó cũng là bố thí. Hay còn gọi là bố thí ở đây là làm được chùa thì chúng ta không gọi là bố thí nữa, mà chúng ta gọi là cúng dường. Cúng dường là cung dưỡng, làm cho cái đạo tràng nó được thêm phát triển để cho chúng sanh về nương tựa. Cho nên có một bài thơ của Ngài Mãn Giác Thiền Sư có nói đó là: mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên cái chùa rất là quan trọng. Chúng ta có cái chùa là một cái nơi an ổn, chúng ta về để mà an dưỡng cái tâm linh, lễ lạy, rồi chúng ta sống thì lễ lạy là vui trong an lạc. Trong mái chùa chết thì cũng có nơi nương tựa, cũng có nơi để tu tập. Bằng không thì chúng ta vất vưởng đây đó mà lạnh lẽo, gọi là cô hồn. Chúng ta thường là cúng cô hồn buổi chiều, chúng ta tụng kinh xong rồi chúng ta cúng cô hồn như đắng cho cô hồn nha. Mà nếu mà mình không có nơi nương tựa đó là mình thành cô hồn. Mình không có chỗ vô nương tựa, mà vô chùa đâu có được, phải thỉnh vô mới được. Bằng không là mấy hộ pháp quýnh bay lên liền. Cho nên những người mà Phật tử á, mà có quy rồi đó, mà khi mất á, là lúc đó là có chư tăng, là có đại chúng á, mà đồng ý mà thỉnh về chùa, tôi thỉnh về chùa đó, thì được vô chùa cũng ngồi nghe pháp. Quý vị đừng có tưởng rằng là chỉ có quý vị nghe pháp không nghe. Ở đây cũng có rất là nhiều người nghe pháp, chứ không phải là không, có chư hương linh họ cũng có thể nghe pháp chung với mình, chứ không phải là không. Cho nên là được vào chùa để nghe pháp, để tụng kinh, rồi từ đó nó giải thoát. Cho nên là chúng ta đừng có tưởng là chỉ có chúng ta, mà có rất là nhiều, có nhiều cái chúng sanh khác cũng tu tập như chúng ta. Cho nên chúng ta thường hay mỗi khi mà tụng kinh xong chúng ta có cái bài Thiên A Tu La Dược Số Đẳng La Thinh Thính Giả Tiếng Chí Tâm ủng hộ Phật Pháp sự trường tồn các cần hành tới tôn giả chư hữu tình độ la thiết thực hoặc tại địa phương hoặc cứ không thường ư nhân tế cửa từ tâm trú giả thường trư pháp trụ quyền chư thế giới thường an ổn vô biên phước trí cùng sanh sở hữu tội nghiệp tình tiêu từ trừ viễn ly chúng khổ vi viên tịch. Đó, cái câu bài đó là chúng ta tụng lên như vậy là chúng ta cầu chư thiên chư bồ tát chư hiền thánh chúng và bao nhiêu người khác có nghe Phật pháp thì phải ủng hộ Phật pháp. Bởi vậy cho nên đừng có tưởng là chỉ có chúng ta không, mà có rất là nhiều người ở đây tụ tập chung với chúng ta, mà chúng ta phải bố thí và chúng ta phải trì giới. Trì giới là ở đây là Phật tử tại gia, chúng quý vị trì ở đây là giữ năm cái giới. Mà người Phật tử tại gia mình như nãy đã nói, nhất bất sắc, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất phục, phòng ngữ, ngũ bất ẩm thực. Rồi chúng ta phải biết cúng dường. Cúng dường ở đây là chúng ta có thể là kiến lập đạo tràng. Kiến lập đạo tràng là chúng ta xây chùa, dựng tháp. Đó là kiến lập đạo tràng. Ngoài ra chúng ta còn in kinh, ấn tống. In kinh là chi? Để cho cái pháp của Phật nó lan truyền đó đây, để cho những người chưa biết Phật pháp người ta đọc cái viễn kinh đó, xem viễn kinh đó người ta ngộ được và chúng ta có phước. Chúng ta tạo tượng hình tướng của Phật, chúng ta để ghi nhớ, để khắc sâu, để ấn vào cái a dạ lại gia thức của chúng ta, để một ngày nào đó chúng ta tái sinh lại, chúng ta có nơi để nương tựa. Chúng ta đốt đúc chuông. Đúc chuông là đúc đại hồng chung, thỉnh chuông để về chúng ta dòng đại hồng chung vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, mỗi khi công phu. Cái hồng chung đó rất là lợi lạc, vì đại hồng chung là để đánh thức cái tâm linh u ám kia trở về cái sự giải thoát. Cho nên cái tiếng chuông mà vang lên đó là nó là nguyện thử chung thân siêu pháp giới thiết vi u ám tất giai văn văn trần thanh tình chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành tỉnh giác án giờ đế cho ta bà. Cái tiếng chuông muốn đánh một cái là siêu vô ở trong cái địa ngục, phá tất cả cái phiền não của chúng sanh ở trong đó, và họ ngộ được, họ quay về với chánh pháp, họ giải thoát. Mỗi khi mà họ giải thoát rồi thì làm cho thế giới đều an lạc. Cho nên chúng ta phải biết là cúng dường nữa. Rồi chúng ta ở trong cái bài đó thì chúng ta có là theo đúng địa đồ thì bờ giác không xa. Địa đồ ở đây ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta cần cái hải bàn, cần bản đồ, cần cái đường hướng, nhìn núi, nhìn sông, nhìn sao để chúng ta nhắm hướng để mà đi, thì chúng ta đến một cái đích nó rất là chính xác. Đó là nói về cái thế gian. Còn cái địa đồ của người, một người hành giả tu giải thoát thì sao? Cái địa đồ hành giả tu giải thoát đó là tụng kinh. Tụng kinh là ví dụ cho là chúng ta có một cái bản đồ, có một hai bàn, có một cái địa bàn. Vì sao? Vì chúng ta tụng kinh là chúng ta nương vào cái lời Phật dạy, sự chỉ dẫn của lời Phật dạy để chúng ta tu tập giải thoát. Chúng ta niệm Phật, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên niệm như vậy thì nó chuyên vào, thì chúng ta có một cái định hướng. Đó là ví như là mình định vào cái hướng trăng là sao để mà chúng ta đi, chúng ta có một cái hướng về với Đức Phật A Di Đà. Rồi chúng ta phải có bái sám. Bái sám có nghĩa là chúng ta đi sai đường, chúng ta làm những cái việc không đúng, tạo những cái điều ác. Cho nên hôm nay chúng con quay về với chánh pháp để rồi chúng con cầu xin sám hối. Đó là bái sám, và chúng ta lễ lạy.
không ánh sáng thì bao nhiêu ông gia trái chủ kia nó hiểu được thì nó bỏ nó đi, nó không có báo thù nữa. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta sống ở đây là không có những cái sự báo oán, có hết, ai cũng có hết, kể cả thầy cũng có nữa, chứ không phải là không. Vì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta đã tạo nhiều cái tội, cho nên bao nhiêu cái oan gia kia nó theo mình, nó báo thù mình, mà mình không có biết, mình không có thấy, tại vì mình không cùng tần số với nó, với họ, cho nên chúng ta không thấy mà thôi, chứ không phải là không có. Người ta không báo oán mình được bởi vì cái phước của mình còn lớn, mà phước của họ thì mỏng, cho nên người ta chưa có báo được. Nếu phước của mình mỏng thì người ta nhập vô, người ta báo liền. Ở đây có một cái câu chuyện mới xảy ra ở tại Dallas. Quyền Giác đi qua Dallas tổ chức cái đêm ca quỷ, đêm văn nghệ để nhóm Phật tử đạo tâm đó, họ có tổ chức họ gây quỹ để mà giúp đỡ cho chùa của chùa Đồng Hậu bên Na Uy. Thì khi qua đó này thì có một Phật tử tên là Diệu Hương đó, là cha của chị đó, khi mà nằm trong nhà thương đó thì ông rất là đau bụng, đau dữ lắm, rên la biết rồi. Thì thỉnh ngài Hai Đức, ngài Tịnh Đức đến. Thì ngài Tịnh Đức là một vị thầy rất là thạc đức, tu rất là minh miệt, cho nên ngài giải được cái ôn nghiệp đó, là ngài đã trì chú và nói cái pháp ngữ đến với cái ôn ở trong bụng đó, nó làm cho cái ông kia đau ấy. Và ngài nói pháp ngữ là ngài khuyên về chùa tu tập đi, đừng có phái người ta nữa, tại vì cái kiếp trước đó do một cái sự sơ ý thôi mà làm cho ông chết, chứ không phải là người ta cố ý. Bởi vì ông ngài Tịnh Đức đó, ông nhìn làm sao đó ông không biết, mà ông thấy được là cái kiếp trước của cái thời trước của cái ông này đó là làm y tá mà là làm lỡ tay, cho nên chết một người, cho nên cái người đó theo phá. Cho nên khi mà ông nói pháp ngữ đó xong thì cái ôn gia đó xuất ra, và từ đó im, không có còn rên la nữa, bình an. Nhưng mà cái bình an đó không phải là không chết, đỡ không đau nữa. Rồi cách đó, sau đó 2 tuần sau thì ông bị chết vì là ung thư. Cho nên phải chết cái ung thư này là do là vì hết nghiệp, cái duyên của mình không còn nữa, cho nên phải ra đi thôi. Ở trong cuộc đời này chúng ta có ra đi, nó có bốn cách ra đi thôi, bốn cách chết. Là khi chúng ta ai cũng vậy, là một là chúng ta chết yếu, hai là chúng ta chết bất đắc bình kỳ tử, ba là chúng ta chết vì oan gia họ hại mà chết, bốn là chúng ta không còn phước nữa mà chết. Cho nên là chúng ta hãy đi đúng cái con đường, đi đúng cái địa đồ, đó là chúng ta tụng kinh niệm Phật sám hối và thực hành tứ thánh đế, bát chánh đạo, và trì giới niệm Phật, lạy Phật, và sẽ đưa cho chúng ta đến cái bờ giải thoát trong hiện đời và mai hậu, nếu chúng ta làm được điều đó. Đó là cái phần điệp khúc. Rồi cái phần cuối của cái bài nhạc đó là lối về xa lắm, ơi hỡi ai ơi. Cái cuối là ngày kia sẽ đi, ngày kia sẽ đi là nói là một ngày nào đó chúng ta phải ra đi, và chúng ta phải chết. Ngày kia sẽ đi, ai sẽ ra đi, đi đến nơi nào, vặn nẻo xa xăm. Đường đi gian khổ, lên thác xuống ghềnh, leo núi vượt sông, mòn mỏi đôi chân, về chốn không không. Cho nên làm con người chúng ta ai cũng phải ra đi, nghĩa là chết. Bất luận là ông vua vang, người dân bình thường, một vị tu sĩ, đều phải ra đi, đều phải có sanh già bệnh chết. Cái vô thường nó sẽ đến với chúng ta trong một ngày nào đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đã ý thức được và biết được sanh lão bệnh tử là khổ, cho nên Ngài đã khước từ cái danh vọng, cái địa vị vừa đẹp cô sinh của Ngài, và Ngài đã quyết chí xuất gia và tầm đạo. Chư Tổ đã cũng là đã làm được điều đó. Thì chúng ta nghe thì nhiều, tụng kinh thì nhiều, nhưng mà chúng ta chưa làm được điều của Đức Phật dạy, chưa làm được điều của Đức Chư Tổ dạy. Cho nên hôm nay cái bài pháp này chúng tôi nói ở đây là để nhắc nhở cho chính mình, nhắc nhở cho quý vị hãy ráng cố gắng tu tập giải thoát, chứ đừng có về chùa rồi tìm cái danh cái lợi ở trong chùa, về chùa rồi ganh tị lẫn nhau, về chùa rồi nói to nói nhỏ người này rồi người khác, và để rồi nếu mà người mà có pháp ở trong người á thì không sao, mà người mà không có pháp ở trong người á dễ bất mãn lắm, dễ bỏ chùa ra đi lắm. Cho nên chúng tôi có một cái bài thơ nói về vào chùa. Chúng tôi có thể đọc cho quý vị nghe cái bài thơ vào chùa như thế này. Chúng tôi viết cho một Phật tử có tâm sự và nói tại sao vào chùa nó phiền não quá thầy ơi. Vào chùa rồi mà nó không có được, nó không có được an ổn. Rồi chúng tôi mới khuyên như thế này. Thôi được rồi, thầy thì không dạy, không nói gì hết, nhưng mà thầy thì thầy làm một cái bài thơ thầy tặng cho con, mà con cứ để cái bài thơ này trên đầu giường, rồi mỗi lần một phiền não á thì cứ đem nó ra đọc, biết đâu nó là một cái bài thuốc. Rồi bài thơ như thế này, bài thơ có tựa đề là vào chùa. Mẹ ơi ngồi đó, con cứ tưởng vào chùa an lạc tựa trao tương, ngờ đâu vào đây con mới biết nhân ngã thì phi là chuyện thường. Bước đầu con thấy trời sao lạ, vào chùa sao còn chuyện hơn thua. Mắt con ruột ràng rùa từng giọt lệ, muốn về với mẹ cảnh bán mua. Lúc này thì anh vô chùa anh thấy phiền não, anh muốn đi chùa nữa. Xong rồi chúng ta mới nói rằng là cảnh bán mua không phải cảnh chùa. Vào chùa chứ nghĩ chuyện hơn thua. Người ta động, tâm con chớ động. Thế mới thật là cảnh trong chùa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là em bé đó mới ngộ được. Em nói rằng là người ta động, tâm con chớ động. Thế mới thật là cảnh trong chùa. Lời thầy như chuông khuya trầm lắng, xóa muộn phiền về với trăm như. Cho nên vô chùa mà người ta động, người ta nói gì nói, mình bất động, mình cứ làm việc, mình cứ thi hành đúng cái làm việc đúng cái nhiệm vụ, đúng cái trách nhiệm của mình, mình không có để ý tới ai hết. Mình người vào chùa là mục đích của mình là cầu làm phước, nương theo Phật để giải thoát. Còn ai có nói ngại, có nói nguyên gì đó là chuyện của họ. Có như vậy thì tâm mới trầm lắng, có như vậy thì mới xóa muộn phiền về với chân như. Còn nếu mà quý vị mà vào chùa mà ganh tị đua đòi, nghĩ người này cưới người kia, thì nó thêm cái sự phiền muộn, mà nó đưa đến cái sự sanh tử luân hồi mà thôi, không có đưa đến cái sự giải thoát. Dạ, A Di Đà Phật. Thì hy vọng rằng cái bài chia sẻ chuẩn bị tư lương sẽ giúp cho chúng tôi cũng như là quý vị có một cái cảm nhận với nhau là chúng ta cố gắng tu tập giải thoát. Rồi chúng ta muốn an lạc, muốn an vui trong hiện đời thì chúng ta phải nỗ lực tu trì, phá cái chấp ngã, tạo cái điều kiện cho cái tâm chánh niệm của mình nó hiện hữu ở trong chúng ta, và hãy tạo cho mình có một cái ánh sáng và sống trong hào quang của Đức Phật. Bất cứ chúng ta nghe việc gì, thấy việc gì, nghe một người nào xấu, thấy một người nào xấu, đừng vội cho việc đó là xấu, mà chúng ta hãy quay về cái nội tâm của mình, tìm hiểu rằng chúng ta đã thực sự có tu tập chưa. Bằng không chúng ta cố gắng tu tập, đừng nói nhiều, thêm khẩu nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chấm dứt cái bài chia sẻ trong bài tư lương, xin quý vị chắp tay để chúng ta niệm cái bài tứ hoàn thời nghiệm, tứ hoàn thời thời nguyện. Chúng phân không số lượng thề nguyện đều đổ khắp phiền não, không cùng tăng thề nguyện đều chứng sanh
rất bổ ích.